lời cảnh sách, chúng ta có cái may mắn vàng ngọc được thân người là một cái may, lại được nghe Phật pháp là hai. Cho nên phải chuyên cần cầu giới định tuệ để đạt cái đạo quả ngay kiếp sống này. Nếu lỡ dịp thì thật là thảm hại. Bởi vì nếu lỡ dịp thì lại buông mình lao vào cái vòng quay tròn của những sanh tử triền miên. Chúng ta phải thiết tha đổi cái xác hôi thối này lấy giới thân và tuệ mạng. Nhất định như vậy, con đường danh lợi của trần gian không thể đưa đến chánh kiến. Thì nhất định như vậy nghĩa là gì Hiền Anh? Con đường danh lợi của trần gian không có thể đưa đến chánh kiến được. Nếu người thế gian thì người ta chạy theo cái công danh, người ta chạy theo cái tiền bạc. Thì ở đây nói là nhất định cái việc chạy theo công danh tiền bạc ấy không thể đưa đến chánh kiến được. Đệ tử Phật đã chán cái mồi danh bả lợi nên phải quyết tâm cầu học y ly để tới niết bàn. Vậy thì thế nào gọi là chánh kiến nhỉ? Là cái chân chánh, thế nào là chân chánh? Chứ kẻ cướp nó cũng bảo tôi là chân chánh lắm. Thế nào là chân chánh? Thế nào, tôi chỉ hỏi cái chánh kiến. Thế nào là cái thấy chân chánh? Mà thế nào là cái thấy tà đạo? Chánh kiến thì chúng ta có chánh kiến, tức là cái người thấy đúng. Cái người thấy đúng là thấy rằng cái thân này không phải mình, thì là người thấy đúng. Còn nếu còn thấy cái thân này là mình thì đó là cái người thấy tà. Thì tà làm sao? Thấy cái thân này không phải mình mới là thấy đúng. Hai thứ thì mỗi thứ nó làm bằng cái gì? Chỉ có cái hạt máu đó nó có thành 32 thể chiều của con không? Ngài nó không quyết định được cái chánh kiến là cái gì. Bởi vì 32 thể trược thì mỗi một thể nó đều làm bằng đất nước gió lửa cả, có phải không? À, thế cho nên cái thân toàn, cái thân này cả 32 thể đều là đất nước gió lửa cả. Thế là cái thân này làm bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, rồi uống nước, rồi thở không khí, rồi có ánh sáng mặt trời. Cho nên cái thân này chỉ do đất nước gió lửa. Thì đất có phải là con không?
Không.
Nước có phải là mình không?
Không.
Thế cái gió, cái lửa có phải không?
Không phải.
Thế mà bây giờ cái thân này nó làm bằng bốn thứ, mà cả bốn thứ đều thấy không phải mình cả. Vậy cái thân này có thật mình không? Dạ. Thế cái người chánh kiến là cái người thấy được sự thật, là cái thân này nó không phải mình. Nó là đất nước gió lửa. Thế mà thế vậy thì mình thật là cái gì? Mình thật thì phải học Vinh Lăng Nghiêm để thấy được cái chân tâm bản tánh của mình nó thường trụ ở khắp mười phương. Thì phải học kinh, học tứ niệm xứ để biết cái thân này không phải mình. Biết nó là đất nước gió lửa, giả hợp rồi tan, không phải là ta. Thế rồi lại phải học Kinh Lăng Nghiêm để thấy rằng ta là cái gì. À, biết được cái giả bỏ đi không buông, nhưng phải tìm cái thật. Vậy thì thật ta là cái gì? Thì phải học Kinh Lăng Nghiêm để biết ta là cái tánh thường trụ ở khắp mười phương. Cái người mà nhận được như thế thì gọi là chánh kiến. Còn nếu chỉ thấy được cái giả mà chưa thấy được cái thật thì cũng chưa hẳn là chánh kiến. Nếu chỉ biết thân này là đất nước gió lửa là giả, mà chưa nhận được cái tánh thường trụ ở khắp mười phương, thì Phật vẫn chưa nhận thấy là chánh kiến. Chánh kiến là thấy được cái giả mà bỏ đi, nhưng lại nhận được cái thật, mình thật là cái gì, và nhận ra. Được cả hai như thế mới là gọi là chánh kiến. muốn có chánh kiến, chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Con muốn có chánh kiến, con chịu khó nói lại, thành chưa kịp nghe. Có chánh kiến con làm thế nào, con nói lại cái thật, để mà sống với cái thật. Thế như thế thì được chánh kiến. Thế ở đây nói rằng, nhất định con đường danh lợi của trần gian không thể đưa đến chánh kiến. Con chỉ cái chỗ đó đi. Danh lợi của trần gian là con đường nào? Những người đi buôn là cầu lợi. Còn những người đi học để mà lo đỗ bằng này bằng kia, để lớn lên, đi làm để có danh giá trong xã hội, lo bằng cấp thì đó là cầu danh. Chứ cái học ấy thì rất quý, nhưng mà học để cầu bằng cấp, để mà có danh giá với thế gian, có địa vị ở trong xã hội, như thế gọi là cầu danh. Thế tại làm sao đây Phật lại nói là cầu, những người buôn bán cầu giàu có, những người thi cử để cầu bằng cấp có địa vị trong xã hội, thì hai cái thứ đó không thể đưa đến chánh kiến. Làm sao vậy? Con lại dám nói như vậy. Người thế gian người ta nghe người ta giận lắm ạ. Cầu danh với cầu lợi là cầu cái gì? Cầu lợi là để cầu có tiền của. Có tiền của để làm gì? Để ăn ngon, để mặc đẹp, để có nhà ở tốt. Và tức là chung quy chỉ cầu cho cái thân này được sung sướng. Thế thì như người, những người mà cứ lo để bù đắp cho cái thân cho nó sung sướng, quên hết cả mọi việc, chỉ lo bù đắp cho cái thân, cho nó có danh giá, cho nó có ăn ngon, mặc đẹp, thì người ta có thì giờ để ý, để nghiên cứu, suy tầm, thấy cái thân này là giả không? Nó không phải là thật. Chẳng những thấy cái thân này là không thật, mà lại còn phải thấy cái tâm hàng ngày của mình bây giờ. Đó, cái tâm cầu danh cầu lợi của mình hàng ngày đây ấy, đã là cái vọng tâm. Như vậy thì làm sao mà đi đến chánh kiến được? Chánh kiến như con vừa nói, phải thấy được cái thân này nó là đất nước gió lửa, nó không phải mình. Thân những người chung quanh kia, cả cha mẹ, cả chị em, cả bạn bè cũng đều là một lũ đất nước gió lửa với nhau, ở trong cái đường mê muội với nhau cả. Thế như thế thì cầu danh với cầu lợi đâu có thì giờ mà nghiên cứu mà thấy được cái sự thật để mà có chánh kiến. Cho nên đây Phật tổ quyết định con đường cầu danh cầu lợi không thể đưa đến chánh kiến. Cho nên mới bảo chúng ta xuất ra, ra khỏi cái đường danh lợi để tìm sự thật, để sống với sự thật. Đệ tử Phật đã chán mồi danh bà lợi, tức là bây giờ đã xuất ra, tức là chúng ta đã không có đi cái con đường danh lợi nữa, thì bây giờ phải quyết tâm cầu học y ly. Học y ly là học cái gì con? Chỉ lìa bỏ cái danh lợi của thế gian thôi. Còn cái danh lợi ở trong chùa có cầu không? Cho nên nghĩa là lìa bỏ cái danh và cái lợi. Thế nào ở trong chùa con lìa cái danh, thế nào ở trong chùa con lìa cái lợi. Đấy, thì bây giờ con đang học tứ niệm xứ đó, là để lìa cái danh và cái lợi. Đó. Cái tiếng khen hay tiếng chê, mình phải soi xem cái tâm của mình nó động thế nào, để mình đừng vướng đến những cái đó. Nghĩa thì con đang học đây chính là con đang tập lìa cái danh và cái lợi. Nhưng mà có cái chữ y ly này, chính nghĩa chữ y ly là thế nào? Ly là xa lìa. Còn y là con mới giảng chữ ly là xa lìa. Còn chữ y là cái gì? Chữ y, quy y tam bảo, y là cái gì? Y là nương tựa, chữ quy là quay về. Đấy, chữ y là nương tựa. Mà bây giờ lại nương tựa cái ly là cái lìa, tức là thế nào? Mỗi trong cái nếp sống của mình, mỗi mình y cứ vào sự xa lìa. Này, cái áo mình đang mặc đây ấy, mình cũng đã lìa rồi. thế nào là cái áo mình đang mặc mà mình đã lìa rồi, cái bát chén cơm mình đang cầm trên tay định để ăn đây này, mình cũng y ly mà ăn. Cái áo đang mặc mình cũng y ly mà mình mặc nó. Thế là thế nào? Thế là đối với cái áo này mình không có vướng mặc gì cả. Tuy bây giờ mình lạnh thì mình tạm dùng. Thế nhưng mà với nó mình không có vướng mặc bận rộn gì. Nếu có ai có ăn cắp đó, mà mình có mất thì thôi, mất thì thôi. Không bận lòng đến cái áo, không phải là sống chết gì cả. Cái chén cơm mình đang cầm tay, tuy mình ăn đấy, nhưng mà y ly. Nghĩa là có ai tới xin mà cầm, mình cũng sẵn sàng cho. Mình không vướng mắc vào cái miếng cơm. Tuy có ăn, tuy có dùng, tuy có sống ở trong cái cảnh mình đang sống đây trong chùa đây, nhưng nó còn, mình biết trước nó vô thường. Cho nên chợt còn, chợt mất. Có thì mình ở đây cũng được, không có mình ở chỗ khác. Không vướng mắc, không bận rộn. Thế gọi là y ly. Bạn bè cũng thế. Ngay cái lúc đang thân thiết với nhau đây, mình vẫn y ly là thế nào? Đấy, các bạn đang chung sống đây này, mà mình vẫn y ly là thế nào? Hôm nay, mình biết thế gian vô thường, tâm con người vô thường, thân con người cũng vô thường. Hôm nay chợt còn, mai chợt mất. Hôm nay người ta tử tế, mai người ta dở mặt. Mà mình biết trước tất cả những cái sự thế gian, cho nên mình không, mình đã lìa sẵn rồi. Tuy là bạn vẫn chơi với nhau, vẫn chung sống với nhau, nhưng mình biết là vô thường. Cho nên hôm nay còn, chợt một cái vị này đau yếu, vị kia chết mất mạng, một cơn gió thoảng cũng mất thân. Cho nên đâu có bền mà bảo sống với nhau được mãi mãi. Thế thì bây giờ phải tập y ly, tức là cầu học y ly, tức là con học cái gì? Cái gì cũng vô thường. Cha mẹ, bạn bè, anh em vô thường. Thân cũng vô thường và tâm cũng vô thường. Mình biết vô thường cho nên mình không có nương tựa. Cho nên ngay bây giờ đây mình đã lìa. Cái gọi là y ly. Tập cầu học y ly, tức là đối với tất cả vạn vật, dù là cái áo, dù là tiền bạc, dù là bạn bè, về tinh thần cũng như về vật chất, mình lìa rồi, còn cũng được, mất thì thôi. Có cái tâm như thế cho nên cái người tu lúc nào cũng cô đơn, vui với cái cô đơn, bởi vì biết rằng chỉ không có cái gì thật ở thế gian này. Thế thì gọi là y ly. Mà có thế thì mới tiến lên niết bàn được. Nếu còn thấy cha mẹ là thật, anh em là thật, bạn bè là thật, thì vẫn còn vướng mắc, không có nói chuyện tiến đến niết bàn được. Lục thông Phật dạy học thần thông. Phật cho, Phật không cấm tu luyện thần thông, nhưng mà cấm tuyệt không được biểu diễn thần thông. Sao Ngài dạy người ta học để có thần thông mà Ngài lại cấm biểu diễn là thế nào? Mà chính Ngài lại dạy học để cho người ta, cho các đệ tử luyện để có thần thông, nhưng mà Ngài cấm biểu diễn. Là bởi vì có thần thông thì nhiều khi cần những cái việc cần, ví dụ như nước lụt thì có thể bay qua bên kia được. Cái có cái thần thông nó tiện lợi nhiều việc. Mỗi một đệ tử tới học, mình nhìn cái người đệ tử, mình biết người ta sẽ có tu được hay không tu được, người ta có khả năng như thế nào. Cho nên có thần thông rất là tiện lợi, và nhất là được nhiều lợi ích lắm. Thế nhưng mà lợi ích để cần dùng thôi. Chứ còn cái phô trương, cái bày ra để cho thiên hạ người ta quý, người ta cúng dường, thì nó trở lại khiến cho mình mắc vào cái vòng danh lợi thì lại mất đạo. Thế cho nên Phật cho học, cho tu vì thần thông có lợi ích, nhưng mà cấm phô trương. Cho đến nỗi bây giờ Phật cấm tiệc, chỉ khi nào mà sắp chết đó, thì lúc bây giờ mới được cho người khác biết là mình đã có thần thông. Còn có mà phải giấu, không cho mọi người biết. Bởi vì người thế gian mà thấy ai có thần thông thì người ta quý lắm, ta bu lại. Điểm thứ nhất là cái người ấy khó tu. Điểm thứ hai là khiến cho những tà ma ngoại đạo, họ có cái dịp họ bày các thần thông để họ lòe thiên hạ, rồi nó lẫn vào với đạo Phật.